chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay Chủ nhật ngày 29 tháng 10 năm 2023. Mở đầu với những hoạt động đáng chú ý vừa diễn ra được chúng tôi cập nhật. Tối qua ngày 28 tháng 10 tại Quảng Ninh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh 30 tháng 10 năm 1963, 30 tháng 10 năm 2023. Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh cần phát triển Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh hiện đại, là một trung tâm phát triển năng động toàn diện, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.
60 năm qua, Quảng Ninh đã giành được những thành tựu to lớn, nhiều mặt nổi bật mang tính tiên phong và đột phá, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và phát triển đất nước. Trên nền tảng và đà phát triển đã được tạo dựng, Quảng Ninh đặt mục tiêu hướng đến năm 2030 trở thành một tỉnh tiêu biểu cả nước về mọi mặt, tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh hiện đại, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. Cực tăng trưởng khu vực phía Bắc, một trong những trung tâm phát triển năng động toàn diện, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.
Lễ kỷ niệm được diễn ra với quy mô lớn, hoành tráng nhất từ trước đến nay, với khoảng 10.000 người tham gia. Trong đó có khoảng 4.000 diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ, lực lượng diễu hành. Trong đó, màn diễu hành hưởng ứng lễ kỷ niệm gồm 36 khối với 2.500 người được tổ chức trang nghiêm, trang trọng và đẹp mắt. Cũng vào tối qua, tỉnh Hà Giang tổ chức lễ đón nhận danh hiệu thành viên mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văng lần thứ 3 và khai mạc lễ hội qua tam giác mạch lần thứ 9 năm 2023.
Đây là sự kiện văn hóa du lịch quan trọng nhằm tôn vinh giá trị di sản bền vững của nhân dân các dân tộc vùng cao nguyên hùng vĩ, đặc biệt sự kiện tôn vinh vẻ đẹp của loài qua tam giác mạch để lan tỏa những giá trị đặc sắc, những hình ảnh đẹp về thiên nhiên, con người, văn hóa khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang. Tại buổi lễ, đại diện UNESCO đã công bố và trao bằng chứng nhận danh hiệu thành viên mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văng lần thứ 3 cho tỉnh Hà Giang.
Tối ngày 28 tháng 10, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức tổng kết trao giải liên quan tiếng hát người cao tuổi toàn quốc năm 2023.
Diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 10 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, liên quan tiếng hát người cao tuổi toàn quốc năm 2023 lần đầu tiên được tổ chức quy mô toàn quốc với sự tham gia của hơn 400 người cao tuổi đến từ 19 đoàn nghệ thuật quần chúng người cao tuổi các tỉnh thành phố. Với thông điệp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, các chương trình tiết mục tham gia liên quan tập trung nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam, truyền thống hào hùng của dân tộc, những thành tựu đổi mới của đất nước và những đóng góp của người cao tuổi trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc.
Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao 8 giải A dành cho các đoàn nghệ thuật quần chúng người cao tuổi các tỉnh thành phố là Bà Rịa Vũng Tàu, Điện Biên, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Tiền Giang và Ninh Thuận cùng với 6 giải B và 5 giải C. Liên quan đến hoạt động văn hóa văn nghệ, quý thính giả thân mến, được thành lập và đi vào hoạt động cách đây hơn 2 năm, câu lạc bộ đơn ca tài tử khu vực Thành Thắng thuộc phường Thường Thành, quận Cái Răng của thành phố Cần Thơ không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần của người cao tuổi địa phương mà còn góp phần giúp thế hệ con cháu học tập rèn luyện, duy trì và bảo tồn hiệu quả những giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ.
Đều đặn cứ vào ngày 3 hàng tháng, bà con địa phương lại nghe những câu ca điệu hát Nam Bộ vang lên trong khuôn viên nhà văn hóa khu vực Thành Thắng, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng. Đó là buổi sinh hoạt định kỳ của các thành viên câu lạc bộ đơn ca tài tử chi hội người cao tuổi khu vực Thành Thắng. Ông Nguyễn Văn Thưởng, thành viên câu lạc bộ, chia sẻ.
Tham gia câu lạc bộ này từ hôm đó giờ, nhưng mà mỗi lần tham gia vô là có cái tinh thần nó khác hơn, thay vì hồi trước không có thì làm như là cái món ăn tinh thần, nó không ca hát được không có vui. Thật ra bây giờ nếu mà có ca hát rồi làm như có tinh thần nó thoải mái hơn.
Câu lạc bộ đơn ca tài tử chi hội người cao tuổi khu vực Thành Thắng ra đời tháng 12 năm 2021. với 17 thành viên là những cô chú yêu ca hát, yêu văn nghệ, yêu những làn điệu đơn ca tài tử Nam Bộ. Nên khi tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, các thành viên đều rất hào hứng, phấn khởi và sẵn sàng đóng góp những gì bản thân có để duy trì hoạt động của câu lạc bộ mang tính bền lâu. Ông Đoàn Văn Bé, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi, chủ nhiệm câu lạc bộ đơn ca tài tử khu vực Thạnh Thắng, phường Thượng Thạnh, quận Cái Răng cho biết.
Thạnh Thắng là cái vùng ven phường, thành ra là cái đam mê đơn ca tài tử ở người dân địa phương này thì rất là nhiều. Do đó là đề nghị hội người cao tuổi là tổ chức thành lập cái nhóm để mà gặp nhau đơn ca tài tử. Thành lập ban đầu là nói chung anh em người đóng góp trái cây, người đóng góp tiền, người đem đàn, đem phương tiện âm thanh đến cùng nhau ca hát thôi.
Câu lạc bộ không chỉ tạo được niềm vui cho các thành viên người cao tuổi mà còn giúp chính quyền địa phương thấy được tầm quan trọng của việc duy trì và xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho bà con nhân dân, góp phần bảo tồn và phát triển tốt loại hình nghệ thuật đơn ca tài tử cho thế hệ trẻ. Thấy câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả, phường đứng ra vận động xã hội hóa giúp câu lạc bộ trang bị hệ thống loa âm ly và các loại nhạc cụ. Vậy là các thành viên trong câu lạc bộ có điều kiện phát huy hết năng lực đơn ca của mình, mang lời ca tiếng hát góp thêm niềm vui cho người dân. Giờ đây, tiếng là câu lạc bộ của người cao tuổi thu hút nhưng mỗi buổi sinh hoạt có hơn 40 thành viên tham gia và trong số này còn có một số bạn trẻ. Ông Đoàn Văn Bé chia sẻ thêm.
Sinh hoạt thì ban đầu là ngồi lại với nhau là hát những bài mang cái tính chất truyền thống địa phương. Ví dụ như là tháng 2 thì lấy cái chủ đề là kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 8 tháng 3 thì kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ. 26 tháng 3 ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Rồi vậy mình dựa vào chủ đề hàng tháng mà có những bài hát nó mang tính chất truyền thống.
Bên cạnh việc duy trì tốt sinh hoạt thường lệ hàng tháng, hơn một năm qua các thành viên câu lạc bộ còn tích cực tham gia đều đặn các buổi giao lưu cùng các câu lạc bộ khác ở khu vực lân cận. Qua sinh hoạt giao lưu, các thành viên trong câu lạc bộ đều cảm thấy bổ ích bởi bản thân có thể nâng cao trình độ am hiểu và làn điệu dân ca Nam Bộ, từ đó giúp cho các thế hệ con cháu học tập tìm hiểu, bảo tồn phát huy tốt những giá trị văn hóa nghệ thuật đối với các làn điệu này và làn điệu đơn ca tài tử Nam Bộ nói riêng. Ông Nguyễn Văn Thưởng, thành viên câu lạc bộ đơn ca tài tử khu vực Thạnh Thắng, phường Thường Thạnh bày tỏ.
Mong muốn là coi như là chương trình này giao lưu này nó sẽ còn mãi mãi hoài truyền đạt lại cái lời ca tiếng hát hay cho sau này mấy đứa cháu rồi đó, nó học hỏi.
Mong rằng từ hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ đơn ca tài tử Thạnh Thắng, mô hình này sớm được phát triển nhân rộng, qua đó tiếp tục kế thừa gìn giữ để những làn điệu dân ca Nam Bộ luôn mãi trường tồn trong lòng người mộ điệu, các thế hệ mai sau.
Trong phần tiếp theo của chương trình thời sự trưa nay, sáng nay diễn ra phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ 4 với sự tham dự của 200 đại biểu đại diện cho hơn 100.000 hội viên sinh viên toàn thành phố.
Triều cường dâng cao vào sáng sớm, việc đi lại mua bán sinh hoạt của người dân ở nhiều tuyến đường nội ô thành phố Cần Thơ bị ảnh hưởng nặng.
Hoạt động theo hình thức xã hội hóa, đoàn nghệ thuật Lương Sư Rồng Tú Anh Đường thuộc quận Ô Môn đang nỗ lực giữ gìn nét văn hóa đặc sắc của dân tộc.
Từ ngày 3 tháng 12 tới, người dân có thể chỉ cần xuất trình căn cước công dân khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Công an thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo về tội phạm lừa đảo qua mạng thông qua các ứng dụng AI tạo ảnh hoạt hình trên các trang mạng xã hội.
Về tình hình thế giới, Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo tại dải Gaza. Các nước ASEAN nỗ lực giải cứu các nạn nhân của các đường dây buôn người và truy quét tội phạm lừa đảo trực tuyến.
Thưa quý vị và các bạn, phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ 4, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra sáng nay tại Hội trường Công an thành phố Cần Thơ. Đến dự có đồng chí Nguyễn Đức Nguyên, Phó trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, đồng chí Đào Chí Nghĩa, Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Thành ủy cùng 200 đại biểu đại diện cho hơn 100.000 hội viên sinh viên toàn thành phố. Phóng viên Mỹ Tiên có thông tin về phiên làm việc sáng nay của đại hội như sau.
Thưa quý vị, trước khi diễn ra phiên làm việc, các đại biểu đã tiến hành dâng hoa dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an thành phố Cần Thơ. Trong phiên làm việc thứ nhất, đại hội đã bầu đoàn chủ tịch và đoàn thư ký thông qua chương trình đại hội và quy chế đại hội, tổng kết và đánh giá kết quả hoạt động công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018-2023. Cùng nhìn nhận lại những ưu khuyết điểm của ban chấp hành trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2023-2028. Nổi bật trong nhiệm kỳ qua, thành phố Cần Thơ đã có trên 37.300 sinh viên đăng ký phấn đấu rèn luyện danh hiệu sinh viên năm tốt. Đối với cấp trung ương thì có 23 tập thể đạt tập thể sinh viên năm tốt và 50 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt. Đối với cấp thành phố thì có 64 tập thể đạt tập thể sinh viên năm tốt và 889 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt. Các hoạt động tạo môi trường giúp sinh viên dung đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức được quan tâm đổi mới cả về nội dung và hình thức. Các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện thể chất thu hút hàng chục ngàn lượt sinh viên tham gia. Điểm nhấn trong nhiệm kỳ qua là các hoạt động sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ngày càng lan tỏa sâu rộng và tạo hiệu ứng tích cực, như các đội hình tình nguyện hỗ trợ người dân trong đợt dịch COVID-19, tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, vì đàn em thân yêu, tiếp sức người bệnh, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân trong và ngoài thành phố. Sau báo cáo dự thảo nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028, các đại biểu chia tổ thảo luận về văn kiện đại hội. Dự kiến chiều nay, đại hội sẽ tiến hành phiên làm việc thứ hai, bầu ra Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ khóa 4, nhiệm kỳ 2023-2028.
Chiều ngày hôm qua, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình, tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch tại thành phố Cần Thơ với chủ đề Phong Nha - Kẻ Bàng, Vườn Quốc hang động. 25 đơn vị du lịch lữ hành thành phố Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long đến dự. Hội nghị là dịp để hai địa phương trao đổi hợp tác, qua đây đẩy mạnh việc liên kết xúc tiến quảng bá các sản phẩm du lịch giữa miền Trung và miền Tây trong thời gian tới.
Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình được mệnh danh Đông Dương đệ nhất động. Bên cạnh sự kỳ vĩ của hệ thống hang động, Phong Nha - Kẻ Bàng còn là khu vực có giá trị đa dạng sinh học bậc nhất Việt Nam với nhiều loài động thực vật quý hiếm, có gần 1.400 loài động vật và hệ thực vật đa dạng. Đây cũng là nơi tụ hội lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc của cư dân bản địa. Hiện du khách đến Phong Nha - Kẻ Bàng có thể khám phá chiều sâu bí ẩn động Phong Nha - Kẻ Bàng bằng thuyền kayak và khám phá động Phong Nha về đêm. Hàng năm, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đón khoảng 1,5 triệu lượt du khách, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 30%.
Đối với thành phố Cần Thơ, ngành du lịch thành phố hiện có 38 khu di tích danh lam thắng cảnh lịch sử, trong đó có 14 di tích cấp quốc gia, cùng với gần 650 cơ sở lưu trú du lịch và nhiều khu nghỉ dưỡng vui chơi giải trí, trải nghiệm khác nổi tiếng như Bến Ninh Kiều, Chợ Nổi Cái Răng, Đền Hùng. Để tạo nên những sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng sông nước miền Tây, riêng 9 tháng qua, ngành du lịch thành phố đã đón khoảng 5 triệu lượt du khách, tăng 19% so với cùng kỳ, doanh thu từ du lịch đạt 4.385 tỷ đồng. Đoàn nghiên cứu thực tế của lớp cao cấp lý luận chính trị tỉnh Thái Nguyên vừa có buổi chia sẻ học tập kinh nghiệm về công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thới Lai.
Sau khi viếng dân hương tại đền thờ Châu Văn Điêm, xã Thới Thạnh, đoàn học viên gồm 61 đồng chí của lớp cao cấp lý luận chính trị tỉnh Thái Nguyên đã được xem video clip giới thiệu huyện Thới Lai và kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của huyện giai đoạn 2021-2025. Tính từ năm 2021 và ước thực hiện đến cuối năm 2023, huyện đã đầu tư trên 908 tỷ đồng cho công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, trong đó nhân dân đóng góp 41 tỷ đồng. Thời điểm hiện tại, tất cả 12 xã trên địa bàn đều đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện huyện đang tập trung đầu tư nâng chất các tiêu chí để hoàn thiện thêm 3 xã nông thôn mới nâng cao và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm nay.
Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, trưởng đoàn đã bày tỏ ấn tượng trước những thành quả đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới của huyện Thới Lai trong thời gian qua. Những chia sẻ của các ban ngành, các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của huyện Thới Lai là kinh nghiệm quý báu để đoàn học tập và áp dụng linh hoạt vào thực tiễn trong quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vĩnh Thạnh vừa sơ kết hoạt động 9 tháng và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Trong 9 tháng qua, chất lượng hoạt động tín dụng chính sách của phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vĩnh Thạnh được nâng lên đáng kể. Công tác huy động vốn đạt chỉ tiêu chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố giao.
Về sử dụng vốn, doanh số cho vay 9 tháng đạt trên 77,6 tỷ đồng, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt trên 487 tỷ đồng. Đánh giá chất lượng tín dụng hoạt động chính sách 9 tháng, phòng giao dịch 11 xã thị trấn xếp loại tốt. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 122 lượt hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo có vốn để sản xuất kinh doanh và giải quyết việc làm cho 639 lao động, hỗ trợ vốn cho trang trải học tập 62 học sinh sinh viên mới, xây dựng cải tạo 3.704 công trình nước sạch vệ sinh, qua đó góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới của huyện.
Trong 10 tháng của năm 2023, nông dân huyện Phong Điền đã thu hoạch được gần 93.690 tấn trái cây các loại, đạt gần 94% kế hoạch năm. Nhiều loại trái cây đặc sản có giá bán cao đã đem về thu nhập phấn khởi cho nhà vườn.
Nhờ chính quyền và các phòng ban chuyên môn vận động nông dân cải tạo vườn và đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, nâng diện tích cây ăn trái toàn huyện hiện có khoảng hơn 8.900 hectare. Song song đó, quan tâm hỗ trợ khoa học kỹ thuật, tập huấn hội thảo về sản xuất cây ăn trái, nâng chất củng cố các mô hình kinh tế tập thể, nhất là các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất theo quy trình Việt Gáp, từ đó giúp tăng năng suất, chất lượng đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Những tháng còn lại của năm, huyện tiếp tục quan tâm nâng chất củng cố hợp tác xã, tổ hợp tác và các vườn cây phát triển tốt, để mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên nền đất lúa, tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn quy trình đăng ký mã số vùng trồng phục vụ cho xuất khẩu cây ăn trái, đồng thời thường xuyên kiểm tra đê bao thủy lợi, góp phần đảm bảo sản xuất nông nghiệp cho người dân.
Sáng nay ngày 29 tháng 10, đợt triều cường lớn trên sông Hậu bắt đầu dâng cao, nước tràn vào nhiều tuyến đường và nhà dân trong nội ô thành phố Cần Thơ. Hoạt động bán buôn của hàng trăm người dân bị tê liệt trong buổi sáng.
Những tuyến đường bị ảnh hưởng nặng là Cách mạng tháng 8, Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng, Trần Việt Châu. Nước bắt đầu tràn vào nhiều tuyến đường từ 4 giờ cho đến 7 giờ sáng mới rút chậm. Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, đỉnh triều cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu sẽ xuất hiện ngày 29 và 31 tháng 10. Mực nước đạt 2m15 đến 2m20, cao hơn báo động 3 từ 0,15 đến 0,2m. Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều hàng ngày vào lúc sáng sớm 5 đến 7 giờ và chiều tối lúc 16 đến 18 giờ. Việc thông báo thời gian triều cường xuất hiện sẽ giúp người dân thành phố Cần Thơ chủ động sắp xếp thời gian đi lại và tránh đi các tuyến đường thường xuyên bị ngập khi có triều cường.
Và để đảm bảo an toàn cho việc đi lại, cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, lực lượng đoàn thanh niên đã bố trí lực lượng điều tiết hướng dẫn hỗ trợ người đi đường. Đồng thời trên các tuyến đường bị ngập sâu cũng hạn chế xe ô tô tải lưu thông. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương cần lưu ý, người dân cần đề phòng những sự cố có thể xảy ra trong thời gian triều cường lên cao, điều chỉnh việc đi lại cho hợp lý và an toàn. Quý thính giả thân mến, ngày nay hoạt động múa lân sư rồng tuy có cách tân nhưng vẫn được gìn giữ, yêu thích với những màn múa lân sư rồng ấn tượng rực rỡ sắc màu, như là một nét sinh hoạt rộn ràng mang đến niềm vui cho nhiều người dân, nhất là trong những ngày lễ Tết đến. Và khi nói đến lĩnh vực này, giới chuyên môn đều biết đến đoàn nghệ thuật lân sư rồng Tú Anh Đường, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đây là tổ chức được tồn tại và phát triển theo mô hình xã hội hóa. Hoạt động đặc sắc này sẽ được giới thiệu đến quý vị ngay sau đây qua ghi nhận của phóng viên Thái Nghiệp.
Hiện nay, đoàn nghệ thuật lân sư rồng Tú Anh Đường, quận Ô Môn có 50 thành viên cùng sinh hoạt, tập luyện và tham gia các giải thể thao như một đại gia đình. Tất cả mọi kinh phí đảm bảo cho hoạt động đều từ nguồn thu thông qua các buổi biểu diễn của đoàn. Vận động viên Nguyễn Thành Ân, đoàn nghệ thuật lân sư rồng Tú Anh Đường của Ngô Môn, nói:
Từ ngày con vô đây tập là được thầy Đường xem con như thành viên trong gia đình và bồi dưỡng rèn luyện con được các thành tích như ngày hôm nay. Trong thời gian tới là con sẽ cố gắng nỗ lực để được thành tích tốt nhất.
Võ sư Lương Ấn Đường, chủ tịch Liên đoàn Lân Sư Rồng, trưởng đoàn nghệ thuật Lân Sư Rồng Tú Anh Đường cho biết:
Tiếp tục đào tạo cái lứa vận động viên trẻ, đặc biệt chúng tôi chú trọng là vận động viên nữ, để coi nó là cái thế mạnh của Cần Thơ mình nhiều năm liền rồi. Chúng ta nhiều năm đạt giải nhất toàn đoàn rồi, ở nội dung nữ rồi. Thì chúng tôi đẩy mạnh cái việc tập luyện, tập hợp các vận động viên nữ để mà phát huy vai trò của mình để lập thành tích tốt trong thời gian tới. Đặc biệt là những cái lứa vận động viên gạo cội đó, chúng tôi tiếp tục đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để tiếp tục xác lập kỷ lục Guinness thế giới.
Hơn 15 năm tồn tại và phát triển, đoàn nghệ thuật Lân Sư Đồng Tú Anh Đường của Ngô Môn luôn gắn liền với tên tuổi của võ sư Taekwondo Lương Ấn Đường và đang sở hữu 9 kỷ lục độc đáo của Việt Nam và 2 kỷ lục châu Á do đội Lân Nữ nắm giữ. Kết quả này cũng bắt nguồn từ vốn tự có của đơn vị để đầu tư dàn dựng tập luyện với giá trị tài sản trên dưới 10 tỷ đồng, đặc biệt là về thiết bị đảm bảo tập luyện và thi đấu cho 24 nhóm nội dung nghệ thuật múa Lân Sư Đồng. Hiện nay, đoàn đang ấp ủ dàn dựng để được công nhận thêm 6 kỷ lục Việt Nam, đồng thời xây dựng kế hoạch đầu tư, xây dựng và trang bị nhà truyền thống, sân tập để trở thành điểm tham quan du lịch của vùng đất Tây Đô. Về Tây Đô xem những cô gái múa Lân Sư Đồng, đây được xem là những nỗ lực tập luyện của từng thành viên trong đoàn cùng hướng về tương lai. Huấn luyện viên Lê Yến Quyên, đoàn nghệ thuật Lân Sư Đồng Tú Anh Đường chia sẻ.
Trong thời gian tới thì em sẽ cố gắng tiếp tục tập luyện để mà xác lập được nhiều cái kỷ lục Guinness mới và trao dồi được cái kiến thức để mà làm công tác chuyên môn để mà cho Lân Sư Đồng của Ô Môn cũng như thành phố Cần Thơ được phát huy.
Giáo sư Lương Ấn Đường, Chủ tịch Liên đoàn Lân Sư Đồng, Trưởng đoàn Nghệ thuật Lân Sư Đồng Tú Anh Đường cho biết thêm.
Chúng tôi qua Malaysia, Singapore, Trung Quốc để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của mình lên. Thậm chí là chúng tôi giao lưu ở Cộng hòa Ấn Độ. Thì ngày dài tháng rộng thì đó là cái nền tảng rất là cơ bản để cho vận động viên tôi tiếp tục lập thành tích tốt trong thời gian tới.
Điều đáng trân quý ở đoàn nghệ thuật Lân Sư Đồng Tú Anh Đường quận Ô Môn là mặc dù luôn đổi mới nhưng không đã cựu nghênh tân mà vẫn gìn giữ và phát huy, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần nhân dân, đóng góp vào việc duy trì bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian truyền thống từ bao đời nay.
Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hiện nay 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên cả nước đã có thể triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip. Theo quy định mới chính thức có hiệu lực từ ngày 3 tháng 12 năm 2023, người dân có thể chỉ cần xuất trình căn cước công dân khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Điều này mang lại nhiều lợi ích và thuận tiện hơn khi khám chữa bệnh như giúp người dân không phải mang nhiều giấy tờ, giảm quá trình chờ đợi trong khâu tiếp đón do căn cước công dân có tích hợp gắn chip mã QR, cung cấp thông tin nhanh chóng chính xác. Tính đến ngày 16 tháng 10 năm nay, toàn quốc đã có 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip nhằm đáp ứng yêu cầu tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng số định danh cá nhân căn cước công dân. Qua đó, có gần 49,7 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng số định danh cá nhân căn cước công dân thành công, phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Gần đây, nhiều tuyến đê bờ kè khu vực Đức Quốc Phòng ven bờ biển tại địa bàn huyện Ba Tri của tỉnh Bến Tre bị sạt lở nghiêm trọng. Khu vực xói lở dài 4,7 km đã làm mất khá nhiều diện tích đất sản xuất của người dân và đất rừng phòng hộ ven biển, có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến tính mạng đời sống sản xuất của hơn 4.500 hộ dân.
Chính quyền xã, huyện đã huy động các nguồn lực theo phương châm 4 tại chỗ để thực hiện các biện pháp xử lý khắc phục tạm thời các vị trí sạt lở, gia cố bằng cừ tràm bao cát nhưng không chống chịu được trong mỗi đợt triều cường sóng lớn xảy ra. Tổ chức lực lượng tuần tra canh gác theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở để kịp thời ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra. Huyện Ba Tri đang kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre công bố tình huống khẩn cấp về tình trạng xâm thực xói lở bờ biển khu vực huyện Ba Tri. Mới đây, chính phủ đã có quyết định chi 200 tỷ đồng hỗ trợ Bến Tre thực hiện dự án phòng chống xâm thực xói lở bờ biển huyện Ba Tri. Dự án này triển khai thực hiện, tình hình sạt lở nơi đây sẽ được khống chế.
Vào ngày hôm qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo cảnh báo về tội phạm lừa đảo qua mạng thông qua các ứng dụng tạo ảnh hoạt hình đang được nhiều người sử dụng trên mạng xã hội như là Facebook, Zalo. Khi người dân tải và sử dụng các ứng dụng tạo ảnh hoạt hình, có thể lộ lọt thông tin cá nhân kèm theo hình ảnh, thiết bị, thời gian, vị trí, chụp ảnh. Người dân khi tải ứng dụng và truy cập trên thiết bị điện tử sẽ có nguy cơ thông tin cá nhân bị đối tượng xấu thu thập.
Sau khi có các thông tin trên, các đối tượng sẽ tạo video giả mạo thông qua công nghệ Deepfake, là một kỹ thuật tổng hợp hình ảnh con người dựa trên trí tuệ nhân tạo AI, có thể gắn khuôn mặt của người này sang người khác trong video, thực hiện cuộc gọi video call, lừa đảo người thân của nạn nhân. Ngoài ra, các hình ảnh thu thập được qua các ứng dụng này, các đối tượng sẽ đánh cắp tài khoản cá nhân của người dùng, từ đó các đối tượng sẽ thực hiện hành vi lừa đảo.
Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân chọn lọc và sử dụng các phương thức ứng dụng được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, đọc kỹ các điều khoản yêu cầu trước khi cài đặt và sử dụng ứng dụng. Trước khi cài đặt bất cứ ứng dụng nào trên thiết bị điện tử, người dân cần xem xét những quyền mà ứng dụng yêu cầu được truy cập.
Người dân cũng cần hạn chế chia sẻ hình ảnh, thông tin dữ liệu cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội, tuyệt đối không cung cấp ảnh nhạy cảm riêng tư cho ứng dụng đang lan truyền trên Facebook, Zalo và các nền tảng khác.
Tin thế giới. Theo hãng tin AP, ngày 28 tháng 10, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo. Nghị quyết yêu cầu tất cả các bên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho mọi con tin, đồng thời đảm bảo việc cung cấp các nhu yếu phẩm liên tục, đầy đủ và không bị cản trở tới người dân đang bị mắc kẹt trong khu vực.
Đây là nghị quyết đầu tiên được Liên Hiệp Quốc thông qua kể từ khi xung đột bùng phát giữa Israel và Hamas hôm 7 tháng 10. Dù không mang tính ràng buộc pháp lý nhưng nghị quyết là bước đi mang tính biểu tượng, thể hiện nỗ lực của Liên Hiệp Quốc và các nước thành viên trong việc tìm kiếm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng, cũng như lối thoát cho cuộc xung đột hiện nay. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, cần khoảng 80 triệu đô la để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo tại bờ Tây và Gaza, đồng thời thực hiện kế hoạch dự phòng cho Ai Cập, Liban, Syria và Jordan từ nay cho đến hết năm. Tính đến ngày 28 tháng 10, giao tranh giữa Israel và Hamas đã khiến hơn 8.700 người thiệt mạng, hơn 24.000 người bị thương.
Ngày 28 tháng 10 đã xảy ra một vụ cháy hầm mỏ của chi nhánh công ty thép ArcelorMittal Temirtau tại Kazakhstan, làm ít nhất 32 người thiệt mạng.
Tai nạn xảy ra trong lúc 252 người đang có mặt tại mỏ Contesco. Sau vụ cháy, vẫn còn 14 người chưa xác định được tung tích. Công ty cam kết bồi thường cho các nạn nhân và phối hợp với giới chức điều tra nguyên nhân vụ việc. Tổng thống Kasym Jomart Tokayev gửi lời chia buồn với gia đình các nạn nhân và tuyên bố quốc tang trong ngày 29 tháng 10. Tổng thống Tokayev cũng cho biết sẽ sớm thành lập ủy ban điều tra để xác định nguyên nhân vụ cháy, đồng thời yêu cầu chính phủ tạm dừng hoạt động đầu tư chung với công ty thép này.
Còn tại Ai Cập, ít nhất 35 người thiệt mạng, hơn 50 người khác bị thương trong một vụ tai nạn liên quan xảy ra vào ngày hôm qua trên tuyến cao tốc tại nước này.
Vụ va chạm xảy ra trên tuyến đường cao tốc nối thủ đô Cairo và sa mạc Alexandria. Theo nguồn tin của cảnh sát cho biết một phương tiện bị rò rỉ dầu dẫn tới vụ va chạm liên quan. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ tai nạn thảm khốc này. Các hình ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy một chiếc xe tải bị lật. Bên cạnh đó, ít nhất một chiếc xe bus, một xe chở khách cỡ nhỏ và nhiều xe ô tô khác cũng bị cháy.
Nhà chức trách Philippines ngày hôm qua thông báo cảnh sát nước này đã bắt giữ gần 600 người trong cuộc đột kích vào một đường dây tình nghi buôn bán mại dâm và lừa đảo trực tuyến ở Manila. Công dân một số nước châu Á nằm trong số những người được tìm thấy bên trong khu tổ hợp trong khuôn khổ chiến dịch vào tối ngày 27 tháng 10. Nhà chức trách đang tạm giữ 598 người bị giam giữ để xác định ai là nạn nhân hoặc nghi phạm.
Cuối tháng 6 vừa qua, cảnh sát Philippines đã tổ chức cuộc đột kích lớn giải cứu hơn 2.700 lao động từ 18 quốc gia, với nhiều người được cho là nạn nhân của các vụ buôn người. Số lượng nạn nhân buôn người được giải cứu khỏi 7 tòa nhà thành phố Las Binas thuộc vùng đô thị Manila. Đây là cuộc đột kích lớn nhất từ đầu năm đến nay, làm dấy lên lo ngại Philippines đã trở thành cơ sở hoạt động chính của các tổ chức tội phạm mạng. Trong khi đó, hồi tháng 5, cảnh sát Philippines cũng đột kích vào một cơ sở tội phạm mạng khác ở thành phố Mabalacat ở phía bắc Manila, giải cứu gần 1.400 lao động bị ép thực hiện các vụ lừa đảo tiền điện tử.
Thưa quý vị, hiện các nước ASEAN đang nỗ lực giải cứu các nạn nhân của các đường dây buôn người và truy quét tội phạm lừa đảo trực tuyến, đặc biệt là tại khu vực Tam Giác Vàng.
Lực lượng chức năng của Myanmar vừa giải cứu thành công 200 người đều là nạn nhân của đường dây buôn người ở bang San, miền bắc Myanmar và thuộc khu vực Tam Giác Vàng. Những người này đã bị dụ dỗ đến làm việc ở các sòng bạc lừa đảo và đều bị các chủ sòng bạc hành hung. Cảnh sát nước này cũng vừa bắt giữ 95 đối tượng trong các cuộc truy quét tội phạm lừa đảo trực tuyến ở thành phố Yangon. Trong máy tính thu được có dữ liệu của những người sinh sống bên ngoài Myanmar bị các đối tượng lợi dụng tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Di chức Myanmar cho biết do tin tưởng vào những lời hứa hẹn về công việc nhẹ nhàng với mức lương cao, nhiều nạn nhân trong đó có công dân Việt Nam đã tới Myanmar, Campuchia, Thái Lan và Lào, sau đó bị giam cầm và buộc phải tham gia đường dây lừa đảo.
Theo văn phòng phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc, những đối tượng buôn người có liên hệ với các sòng bài và đường dây lừa đảo của nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động trên khắp ASEAN, đặc biệt là tại khu vực tiểu vùng sông Mekong. Báo cáo vào tháng 9 vừa qua của cơ quan này cho thấy số tiền các băng nhóm thu được từ hoạt động lừa đảo đã lên tới hàng tỷ đô la, thậm chí ngang với tổng sản phẩm quốc nội của một số nước trong khu vực.
Thời gian dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.